chất chiều.
Văn Tâm xin thân ái kính chào quý thính giả. Nhân dịp ngày lễ của mẹ, Văn Tâm xin gửi gắm đến quý thính giả bài viết của nhà văn Ngô Tịnh Yên mang tựa đề Có những người mẹ như thế. Bài viết này được đăng trong báo Thế giới mới ở Dallas, Texas. Thưa quý vị, ngày Mother's Day năm nay bạn làm gì? Đưa mẹ đi chơi những đâu, hay đơn giản nấu cho mẹ một món ăn đạm bạc, hoặc với những người có mẹ ở xa, bên kia đại dương, hay đã cởi hạt về trời, thì ngồi tưởng nhớ mẹ. Riêng tôi xin góp nhặt lại đây những câu chuyện nhỏ do những người con viết về mẹ, hay từ tường thuật báo chí mà cũng có khi là những câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về mẹ. Bởi vì có những người mẹ như thế. Thấy mẹ mình đang rơi những giọt nước mắt, cậu bé băn khoăn hỏi, vì sao mẹ khóc? Người mẹ dịu dàng, vì mẹ là phụ nữ, con à. Con không hiểu, ôm chặt con vào lòng, người phụ nữ âu yếm hôn lên má con. Con sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đó. Một lần khác, cậu bé hỏi cha, cha ơi, sao mẹ lại khóc hả cha? Tất cả phụ nữ đều như thế con à. Người cha mỉm cười, con không hiểu. Ôi, con yêu, lớn thêm một chút nữa, con sẽ khám phá ra điều đó. Thế rồi, cậu bé lớn dần và trở thành một chàng trai rắn rỏi, nhưng lòng cậu luôn luôn tự hỏi, vì sao phụ nữ lại khóc? Cuối cùng, anh tìm đến một nhà hiền triết. Sau khi nghe câu hỏi của anh, nhà hiền triết liền ôm tồn nói, khi Thượng Đế tạo ra phụ nữ, muốn làm cho họ thật là đặc biệt, người cho phụ nữ đôi vai cứng cáp để che chở được cả thế giới. Đôi tay họ mát lành, đem lại những yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau. Không chỉ có vậy, Thượng Đế còn cho họ một sự dũng cảm phi thường để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình người thân, bạn bè. Và dù có nhọc nhằn đến mấy, họ cũng không bao giờ than thở. Người cho họ tình cảm để yêu thương, con cái hơn mọi lẽ trên đời, ngay cả khi chúng ta mang lại cho họ nhiều đau khổ. Họ còn có một mãnh lực vô bờ bến, một sự nhạy cảm tinh tế để chăm sóc người chồng của họ, giúp anh ta tránh được những sai lầm bởi Thượng Đế, và chủ tâm tạo dựng phụ nữ từ dẻ xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta, người mang đến cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương đến vợ mình, giúp anh ta hiểu rõ sự chịu đựng, nỗi nhọc nhằn của người phụ nữ và vai trò của cô thấp thoáng trong mỗi thành công của chồng. Để làm được những công việc nhọc nhằn mà thiêng liêng ấy, Thượng Đế ban cho phụ nữ những giọt nước mắt để họ sử dụng bất cứ lúc nào. Và đấy là điểm yếu nhất của họ. Khi con thấy phụ nữ khóc, con hãy nói với họ là con yêu họ biết bao. Và nếu họ vẫn khóc, con hãy dùng đôi vai rộng của mình để che chở và làm cho trái tim họ được bình yên.
Chúng thân một lòng tâm trời cuốn mãi
Debbie Gray là một phụ nữ người Úc. Khi ra đời đã gặp một căn bệnh bẩm sinh khiến cô không có tay và chân, thì không có bắp vế. Quả là một điều bất hạnh, nhưng không vì thế mà Debbie cam chịu số phận. Cô vẫn có thể ngồi sau xe gắn máy hay sau lưng người cưỡi ngựa. Cô còn sử dụng thành thạo máy điện toán bằng chính đôi chân của mình. Năm 1985, gia đình Debbie phải ngạc nhiên khi mà nghe cô tuyên bố sẽ đi du lịch khắp thế giới một mình, từ Âu Châu qua Bắc Phi, Canada và New York. Một cuộc tình nảy sinh giữa cô với một người đàn ông trong lần viễn du đó. Và ngày 27 tháng 7 năm 95, Debbie cho ra đời nhờ thủ thuật mổ dạ con một bé gái tên Emma. Đấy là nỗi khao khát nhiều ngày tháng của người mẹ cao chỉ có 114cm này. Debbie kể, người ta bảo tôi là người mẹ can đảm, dù chẳng có tay để ôm con và chỉ có chân để đưa nôi, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến mẹ con tôi. Tôi không thể ôm cháu mà thay tả được, nhưng tôi có thể dùng miệng để làm việc đó. Trong khi Emma bám chặt vào cổ tôi không nghĩ là chúng tôi thiếu những cử chỉ thể hiện tình mẹ con. Dường như cháu biết là tôi rất yêu cháu. Quả thật, người mẹ tật nguyền 36 tuổi này không làm người ta chú ý tới sự tật nguyền của cô. Debbie dễ dàng dùng miệng để đút cho Emma, cô ngậm cái thìa và đưa thức ăn vào miệng cho con rất là khéo. Debbie chỉ không thể làm được một điều, cô có thể tắm cho Emma, nhưng đưa đứa trẻ vào và ra khỏi bồn tắm thì cô phải nhờ bà ngoại của Emma. Khi cần đi mua sắm hay là đi dạo thì Debbie cõng Emma trên lưng và vai để đưa con gái đi cùng. Việc chăm sóc đứa con khỏe mạnh tuy rất là tốn thì giờ và cực nhọc đối với một người như Debbie, nhưng điều đó không có cản trở việc Debbie sử dụng máy điện toán để viết sách chỉ dẫn những người tàn tật muốn có con thì cần phải làm gì. Có người kể rằng hồi nhỏ, mỗi lần quét nhà gặp những túm tóc rụng vương ở chân bàn ghế, thì người con lại cằn nhằn với mẹ. Mẹ cười buồn. Mẹ nào có muốn tóc rụng đâu con, này đã già, mỗi lần vuốt tóc, từ nắm tóc rụng theo tay rơi xuống nền nhà. Con giật mình bối rối, chạnh lòng thương nhớ mẹ xưa. Và chuyện của một người con khác, sau nhiều năm cực khổ, anh em tôi muốn làm cho mẹ một buổi tiệc sinh nhật. Ông anh lớn đứng ra lo tổ chức toàn bộ bữa tiệc. Ông anh kế thì tặng cho mẹ một bộ áo dài gấm Thượng Hải. Cô chị thì mua tặng mẹ một chiếc vòng cẩm thạch. Vợ chồng chú Út là nhà giáo, còn ở chung với mẹ, lủi thủi dưới bếp, ngại không có muốn lên. Cuối bữa tiệc, mẹ nói, mẹ chỉ mong lúc ốm như hôm nọ có được bát cháo hành như của vợ chồng thằng Út nấu thôi. Thường là mẹ làm tất cả việc con, không chỉ lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ cho đến khi con trưởng thành, mà ngay cả khi con lỡ gặp một điều gì đó bất trắc, mẹ cũng chiến đấu tới cùng để bảo vệ cho con. Thậm chí khi con yểu mệnh, mẹ cũng sẽ vì con mà làm nhiều điều tốt đẹp. Theo Tuần Sang People số tháng 10 vừa qua, con số thống kê của Hội Ung thư Hoa Kỳ vừa công bố, trong tam cá nguyệt đầu năm nay đã có 2.340 người Mỹ qua đời vì bệnh ung thư da. Vì người con trai chết bởi căn bệnh này, bà Karen Graham đã một chiến đấu chống căn bệnh nguy hiểm này suốt 8 năm qua, thu được một số thành quả đáng kể. Cũng nhờ bà Karen, chính quyền tiểu bang California đã ban hành đạo luật buộc phải đội nón khi ra biển. Bi kịch xảy ra vào năm 1996. Lúc đó, Billy Graham, 20 tuổi, là một thợ máy phi cơ, giỏi không thua gì cha dượng, Dan Graham, này 57 tuổi, vốn là một hội trưởng cơ khí chuyên sửa chữa tàu thủy. Quê hương gốc của gia đình Karen ở tiểu bang Ohio, nơi Karen đã sinh Billy vào cuối năm 1971. Karen nguyên là Á hậu Ohio, đã một thời làm việc tại đài truyền hình địa phương với chức vụ phó ban sản xuất chương trình. Sau khi ly dị người chồng đầu tiên vào năm 1975, Karen lập gia đình lần nữa với Dan Graham, rồi cả nhà dời đến sống tại vùng Castro Valley, thuộc miền Bắc California, nơi mà dân địa phương chuộng phong cách sống nhà lúc nào cửa cũng mở toang, tóc hoe vàng, da thì rám nắng. Sống tại đây mà da không rám nắng trong lực lưỡng, đích thị không phải là dân Castro Valley. Đến làm dân mới ở Castro Valley để chứng tỏ da mình không trắng như những công tử bột, Billy tắm nắng vào buổi sáng với cái đầu trần không nón không mũ, thả bộ dạo bước dọc theo bờ biển hoặc nằm dài trên bãi cát nóng. Sau đó, để có làn da rắn chắc, năm 16 tuổi, Billy xin vào đội tuần tra chắn sóng tại địa phương với mức lương là 420 Mỹ kim một tuần. Tháng ngày miệt mài tắm nắng, cho đến năm 1990, Billy đã thỏa chí khi được công nhận là người dân địa phương với làn da rám nắng vượt mức tiêu chuẩn, và cũng từ đó, Billy cảm thấy sức khỏe có vấn đề. Đến năm 1992, khi đang làm việc cùng với cô em gái ở nhà, Karen nhận được tin kinh khủng. Bác sĩ điện thoại báo cho bà biết đứa con trai yêu quý của bà đã bị ung thư da. Sau đó, Karen phải gây áp lực để đưa Billy đến khám tại phòng mạch của một bác sĩ danh tiếng. Kết luận cũng như trước, ung thư da trầm trọng với những mạch bạch huyết dưới da ở vùng hai cánh tay đã bị tổn thương rất là nặng. Cơ may cứu sống chỉ có hơn 6%. Bàng hoàng, Karen cố trấn tĩnh, đưa con đến bệnh viện trung tâm California. Các bác sĩ cũng đã làm hết sức mình, xạ trị, chữa theo phương pháp, làm sạch mạch bạch huyết và cho uống thuốc liều cao để ngăn chặn sự lây nhiễm của vi khuẩn đang tiêu diệt những tế bào. Nhưng dù có cố gắng cách mấy, cũng không cứu nổi Billy. 16 tháng sau khi phát hiện ung thư da, Billy qua đời trên tay mẹ và dì vào năm 1994, khi chiếc quan tài đựng xác Billy đưa xuống huyệt mộ. Trong ràn rụa nước mắt, bà Karen thề suốt đời sẽ chiến đấu chống bệnh ung thư, nhất là bệnh ung thư da. Nói là làm. Chỉ sau 2 tháng, Billy qua đời, bà vận động gia đình, bạn bè cùng đoàn thể xã hội quyên góp thành lập quỹ nghiên cứu bệnh ung thư, mang tên của con là Billy Graham Foundation. Làm một số việc thiết thực như vận động mọi người phát động phong trào tuần tra chắn sóng với đầy đủ đồ bảo hộ, nhất là áo dài tay và đội mũ che nắng. Vận động chính quyền địa phương ban hành luật bắt buộc mọi người mỗi khi đi tắm biển phải đội mũ nón. Ai làm trái sẽ phải nộp phạt một khoản tiền khá lớn. Khi quỹ đã vận động quyên góp được một số tiền, tiền sẽ lần lượt được duyệt chi cho bất kỳ bệnh nhân ung thư nào. Ưu tiên cho ung thư da, vận động bỏ quan niệm cũ là phải có làn da rám nắng mới được xem là dân trong cộng đồng địa phương. Thượng nghị sĩ John Peralta của California đã giới thiệu đạo luật mới về việc bắt buộc mỗi người khi mà ra tắm biển ở Cali đều phải đội mũ nón, và ca ngợi người phụ nữ quả cảm Karen. Chỉ với một bàn tay đơn độc và một nghị lực phi thường, Karen đã làm nên một luật riêng cho California. Theo tôi, rồi đây tiểu bang trên khắp nước Mỹ sẽ bắt chước Cali để ban hành đạo luật mới rất là ích lợi này. Năm nay, 53 tuổi, thoạt đầu Karen có gặp một số khó khăn trong việc vận động gây quỹ. Sau 1 tháng vận động, bà chỉ thu được 5.000 Mỹ Kim và một số tặng phẩm. Không nản chí, bà cùng người em gái kiên trì thuyết phục, vận động hay là tự mình tổ chức buôn bán để gây quỹ. Cuối năm 94, đã thu được một số tiền kha khá, 300.000, kèm theo một danh sách 3.000 bệnh nhân ung thư da xin được trợ giúp về chi phí chữa bệnh. Karen rất là thành công. Vào năm 2000, chính quyền California ban hành luật mới tên là Bill for Sun Safety. Theo đó, buộc mỗi người ra tắm biển phải đội nón, ai không tuân sẽ bị phạt tiền, vi phạm nhiều lần có thể đưa ra tòa. Luật mới được soạn thảo từ năm 1998, trong đó có công của thượng nghị sĩ John Peralta. Ở Mỹ, theo Hội Ung thư, kể từ năm 1981, mỗi năm số người bị ung thư da tăng bình quân là 7%. Riêng trong năm 2001, toàn quốc có 8.000 bệnh nhân ung thư da đã tử vong. Do vậy, việc làm thiết thực của bà mẹ đau khổ Karen rất là được nhiều người đồng tình ủng hộ. Nỗ lực vận động đến nay, quỹ Billy Graham Foundation đã giúp đỡ khoảng 6.700 nạn nhân ung thư, trong đó đa số là ung thư da. Có người đã được chữa khỏi, nhưng cũng có kẻ xấu số đã chết vì bệnh quá nặng như trường hợp của Billy. Đến nay, quỹ mang tên người con trai của bà Karen đã có hàng chục triệu hoạt động với quy mô lớn. Thưa quý thính giả, chắc chắn bà Karen đã không muốn những người mẹ khác phải đau khổ vì mất con như mình. Và vì tình thương con không thể nào đo đếm, nên đã có những người mẹ như thế. Thưa quý thính giả, Bằng Tâm vừa gửi gắm đến quý thính giả bài viết Có những người mẹ như thế của nhà văn Ngô Tịnh Yên, được trích trong tờ báo Thế Giới Mới tại Dallas, Texas.
Có một ngày mai, mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ lòng mong con mình xứng thành người. Chiều chiều bên liếp lều trai, mẹ tôi đứng đợi đàn con chưa cũng dâu tóc trắng. Oh,
chúa buồn.